Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình tin tức thời sự hàng ngày của Đài Phát thanh Việt Washington DC Radio. Trước hết là phần Breaking News. Hiện nay thì nhà thờ Đức Bà Notre Dame de Paris đang tiếp tục bị cháy dữ dội. Được biết là trận hỏa hoạn đã bắt đầu từ lúc 6 giờ rưỡi chiều giờ địa phương và nóc nhà thờ phần lớn bằng gỗ đã bị thiêu hủy hoàn toàn. Nguyên nhân có thể là vì việc trùng tu đang thực hiện tại nhà thờ này. Và hồi tuần trước thì trực thăng đã gỡ 15 bức tượng cao 3 thước rưỡi trên nóc nhà thờ để bắt đầu việc trùng tu. Dự trù công việc trùng tu sẽ kéo dài trong 3 năm với ngân khoản lên tới 6 triệu euro. Hiện nay thì hàng trăm lính cứu hỏa đã được huy động nhưng kiến trúc của nhà thờ quá phức tạp cho nên việc chữa cháy có thể là khó mà có thể được hữu hiệu, nhanh chóng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hoãn buổi nói chuyện với dân chúng Pháp về tình hình của đất nước, dự trù diễn ra vào tối ngày hôm nay, vì trận hỏa hoạn được coi là một tai họa văn hóa lớn. Viên cung thánh đường Notre Dame de Paris được xây cất trên bờ sông Seine từ đầu thế kỷ thứ 12 tới đầu thế kỷ thứ 14 mới hoàn thành, là một trong những kiến trúc cổ nhất và là nơi được thăm viếng nhiều nhất tại châu Âu. Mỗi năm có từ 12 tới 14 triệu du khách đến thăm viếng viên cung thánh đường này. Nhiều người dân Paris đã tụ tập chứng kiến hỏa hoạn để không cầm được nước mắt. Một trang sử của nước Pháp của nhân loại vừa bốc cháy. Tất cả các đài truyền hình địa phương và quốc gia đều ngưng chương trình để chiếu trực tiếp cảnh đám cháy này. Và sau đây là phần tin tức thế giới như thường lệ. Sau khi lật đổ tổng thống thì người dân Sudan đang biểu tình ngày đêm để phản đối việc quân đội nắm quyền. Người dân Sudan tiếp tục biểu tình yêu cầu tự do và công lý sau khi hội đồng quân sự chuyển tiếp hứa sẽ trao quyền lực cho một chính phủ dân sự trong vòng 2 năm. Phía trước Bộ Quốc phòng thì hàng ngàn người biểu tình vẫn đang tiếp tục tranh đấu sau khi họ lật đổ chính quyền của tổng thống Omar al-Bashir cai trị suốt 30 năm vào hồi tuần trước. Một số người đã hô vang và giãy cờ, những người khác thì ghi lại các dấu hiệu của phong trào phản kháng. Họ vẽ hình chim bồ câu trên các bức tường gần đó. Nhóm người biểu tình đã yêu cầu chuyển giao quyền lực ngay lập tức cho một chính phủ dân sự và cho biết họ sẽ tiếp tục các cuộc biểu tình trên đường phố để đạt được mục tiêu. Hiệp hội các chuyên gia Sudan kêu gọi thành lập một hội đồng chuyển tiếp được bảo vệ bởi các lực lượng vũ trang. Thêm vào đó sẽ tạo ra mọi hình thức áp lực hòa bình để đạt được các mục tiêu của cuộc cách mạng. Hàng ngàn người biểu tình vẫn tiếp tục xuống đường phía trước Bộ Quốc phòng, và lần đầu tiên đài truyền hình của chính phủ Sudan đã cho công chiếu cảnh người dân diễn hành và cầu nguyện trên đường phố, trong khi người dẫn chương trình truyền hình thì chúc mừng cuộc cách mạng. Người biểu tình cho biết là họ sẽ không bỏ cuộc và cảnh báo về chuyện tái diễn các sự kiện giống như cuộc nổi dậy của người dân Ai Cập hồi năm 2011. Rất đông những người ủng hộ Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đổ về sân vận động của thủ đô Kiev vào hôm Chủ nhật 14 tháng 4, sau khi ứng cử viên phe đối lập và cũng là diễn viên hài Volodymyr Zelensky không đến tham dự cuộc tranh luận. Ông Zelensky chấp nhận thách thức tham gia cuộc đối đầu, thế nhưng hai chính trị gia nói trên đã không đồng ý gặp nhau vào hôm Chủ nhật. Ông Poroshenko đã đến cung thể thao quốc gia Olympic ở thủ đô Kiev và đã có cuộc họp báo sau khi đối thủ của ông không xuất hiện. Riêng ông Zelensky khẳng định là cuộc tranh luận nên được tổ chức vào ngày 19 tháng 4. Sự kiện này lên đến đỉnh điểm với hình ảnh nhóm ủng hộ ông Poroshenko lấp đầy các hàng ghế trong sân vận động với sức chứa đến 70.000 chỗ ngồi. Ông Poroshenko, người lãnh đạo đất nước Ukraine suốt 5 năm qua, sẽ phải đối mặt với ông Zelensky trong một cuộc bầu cử vào ngày 21 tháng 4 sắp tới đây. Phe áo vàng Gilets Jaunes tại Pháp tiếp tục biểu tình với quy mô lớn tại nhiều thành phố sang đến tuần lễ thứ 22. Bộ Nội vụ Pháp thông báo là khoảng 31.000 người đã tham gia biểu tình trên cả nước vào cuối tuần qua, cao hơn mức 22.300 người tham gia các cuộc biểu tình hồi tuần trước. Riêng tại thủ đô Paris thì biểu tình lần này có sự tham gia của 5.000 người, cao hơn mức 3.500 người của tuần trước. Tuy nhiên, các nhà tổ chức biểu tình khẳng định số liệu thống kê của chính phủ Pháp thấp hơn thực tế rất nhiều. Trong cuộc biểu tình ngày 13 tháng 4, thì cảnh sát đã bắt giữ 15 người tại Paris và kiểm tra thông tin cá nhân của 5.885 người. Theo luật mới, thì người biểu tình ở Paris bị cấm tới khu vực đại lộ Champs-Élysées, nơi từng chứng kiến bạo lực bùng phát trong một số cuộc biểu tình trước đó. Tại thành phố Toulouse của miền Nam nước Pháp thì không khí căng thẳng được đánh giá là dâng lên đỉnh điểm khi lực lượng cảnh sát dùng súng hơi cay và lựu đạn khói để ngăn chặn đoàn người biểu tình, trong khi những người biểu tình cũng đốn phá khắp nơi. Ở các thành phố như Bordeaux và Montpellier của miền Nam nước Pháp thì các cuộc biểu tình diễn ra với quy mô nhỏ hơn. Đây là cuộc biểu tình đầu tiên kể từ khi Tổng thống Emmanuel Macron ký ban hành luật tăng cường quyền lực cho lực lượng an ninh trấn áp hoạt động biểu tình. Phong trào biểu tình áo vàng được cho là đã chuẩn bị cho ngày biểu tình hàng tuần tiếp theo vào ngày 20 tháng 4 này để thể hiện phản ứng với các biện pháp mà Tổng thống Macron dự định công bố trong vài ngày sắp tới. Trong số các biện pháp mới, có thể sẽ có biện pháp cắt giảm thuế lợi tức hoặc có kế hoạch tăng lương hưu theo tình hình lạm phát nhằm xoa dịu sự bất bình của người dân với kế hoạch tăng thuế nhiên liệu, vốn là nguyên nhân chính khởi phát phong trào biểu tình áo vàng. Hàng trăm tín đồ Thiên Chúa giáo đã tham dự lễ lá vào hôm Chủ nhật vừa qua tại Jerusalem, đánh dấu khởi đầu một tuần lễ với nhiều nghi thức tôn giáo trước lễ Phục sinh. Chủ nhật lễ lá là sự kiện mà các Kitô hữu đánh dấu một ngày trong Kinh Thánh chép rằng Chúa Giê-xu đã tiến vào thành Jerusalem và được đám đông ca ngợi là Messiah, tức là Đấng Cứu Thế. Thế rồi Ngài bị đóng đinh trong những ngày sau đó. Những người hành hương, các giáo hữu công giáo cùng với các giáo sĩ đã diễn hành xuống núi Olive, hướng về phía thành phố cổ Jerusalem. Họ vui mừng và hát những bài thánh ca để chào đón Chúa Giê-xu tiến vào thành Jerusalem. Đức Giáo hoàng Francis quỳ gối hôn chân các nhà lãnh đạo của Nam Sudan để kêu gọi sự hòa giải. Đức Giáo hoàng Francis đã bất ngờ quỳ gối hôn chân các viên chức lãnh đạo Nam Sudan nhằm kêu gọi họ hãy gạt bỏ sự thù địch và cùng gìn giữ hòa bình. Đức Giáo hoàng Francis đã nói với Tổng thống Nam Sudan là Salva Kiir và nhân vật lãnh đạo phe đối lập Riek Machar nhân ngày thứ Năm tuần thánh tại Vatican hôm 11 tháng 4 rằng: "Tôi thỉnh cầu các vị bằng cả trái tim, xin hãy gìn giữ hòa bình." Ngài đã quỳ gối hôn chân Tổng thống Salva Kiir, ông Riek Machar cùng nhiều viên chức khác. Do bị đau chân nên mỗi lần quỳ xuống đứng lên thì Đức Giáo Hoàng được một viên phụ tá giúp đỡ. Quốc gia Nam Sudan giành được độc lập từ Sudan vào năm 2011 nhờ sự ủng hộ của nhiều quốc gia phương Tây, nhưng cuộc nội chiến nổ ra 2 năm sau đó đã khiến cho ít nhất là 400.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Cuộc xung đột nảy sinh từ mâu thuẫn giữa lực lượng trung thành với ông Salva Kiir và ông Riek Machar. Hai bên ký Hiệp ước Hòa bình hồi tháng 9 2018 tại Ethiopia và dự kiến thành lập chính phủ thống nhất vào tháng 5. Vatican đã mời các nhà lãnh đạo Nam Sudan đến Tòa Thánh để tham dự lễ cầu nguyện nhằm hàn gắn những chia rẽ trước khi đất nước này bước vào thời kỳ hòa hợp. Cử chỉ hôn chân của Đức Giáo Hoàng làm mọi người liên tưởng đến lễ rửa chân diễn ra trước lễ Phục sinh để tưởng nhớ bữa tiệc ly của Chúa Giê-xu và 12 tông đồ. Khi đó, Chúa Giê-xu đã rửa chân cho các tông đồ trước khi Ngài bắt đầu bữa tiệc, để răn dạy mọi người rằng hành động cúi mình rửa chân là bỏ đi cái tôi mà phục vụ mọi người bằng sự yêu thương. Tân Thủ tướng Palestine là Mohamed Ishtayyar và các thành viên của nội các đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức trước Tổng thống Mahmoud Abbas tại Tòa nhà Chính phủ Palestine ở Ramallah, thuộc khu bờ Tây. Đài truyền hình Palestine đã cho công chiếu hình ảnh Tân Thủ tướng Mohamed Ishtayyar và các thành viên của tân nội các trong lễ tuyên thệ nhậm chức. Đây là chính phủ Palestine thứ 18 kể từ khi chính quyền tự trị của người Palestine được thành lập bắt đầu từ năm 1995. Họ đã làm lễ tuyên thệ theo sắc lệnh do Tổng thống Abbas ban hành. Tân chính phủ của Thủ tướng Mohamed Ishtayyar bao gồm 24 bộ trưởng. theo sắc lệnh của Tổng thống, thì ông Mohamed Ishtaya sẽ giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng phụ trách các vấn đề tôn giáo cho đến khi có hai tân bộ trưởng lên thay. Quân đội Ukraine đã tổ chức các cuộc tập trận trên không vào hôm thứ Bảy ở khu vực phía đông Ukraine bên cạnh bờ biển Azov. Máy bay phản lực quân sự và máy bay trực thăng đã tham gia các đợt huấn luyện chỉ cách khu vực Donetsk do phe nổi dậy chiếm giữ trước kia khoảng 150 km. Người đứng đầu lực lượng quân đội Ukraine nói với hãng thông tấn Reuters hồi tháng 10 năm ngoái rằng Ukraine đang chuẩn bị xây dựng căn cứ quân sự trên biển Azov và đã phái thêm lực lượng tới khu vực này để chống lại mối đe dọa ngày càng tồi tệ đến từ phía nước Nga, cũng như khu vực Hắc Hải luôn căng thẳng với mặt tư khoa. Người dân Ukraine đang đứng lên đối đầu với nước Nga kể từ khi nước Nga cưỡng chiếm Crimea hồi năm 2014, với hơn 10.000 người thiệt mạng trong các trận chiến giữa quân đội Ukraine và phe ly khai được phía Nga hậu thuẫn. Ukraine và các nước trong khối NATO, Minh ước Bắc Đại Tây Dương, đã cáo buộc là Nga đã cung cấp quân đội và vũ khí hạng nặng cho phe ly khai tại miền đông Ukraine, điều mà chính phủ Nga luôn luôn phủ nhận. Cảnh sát tại Bỉ đã bắt giữ một nghi phạm khủng bố 22 tuổi. Trong khi điều tra các âm mưu khủng bố, thì cảnh sát tại Vương quốc Bỉ đã bắt giữ một thanh niên 22 tuổi, cư dân của thị trấn Wever, phía nam của thủ đô Brussels. Đa số người dân nơi đây nói tiếng Pháp. Giới truyền thông địa phương đưa tin là kẻ bị bắt giữ là một thanh niên 22 tuổi bị bắt tại nhà riêng của anh ta. Các thông tin trên trang web của hãng truyền thông RTL và nhật báo Der Nyerer cho biết cảnh sát đang tiến hành thẩm vấn nghi can và đây là một phần trong cuộc điều tra các hoạt động khủng bố. Hiện nay thì giới hữu trách tại Vương quốc Bỉ chưa đưa ra lời bình luận nào về các thông tin nói trên. Trong những năm gần đây thì các phần tử thánh chiến đã thực hiện nhiều vụ tấn công tại quốc gia này, trong đó có các vụ đánh bom cảm tử tại nhà ga xe điện ngầm ở thủ đô Brussels và phi trường quốc tế vào ngày 22 tháng 3 năm 2016. Tổ chức Islamic State IS đã tuyên bố thực hiện các vụ tấn công nói trên, khiến cho 32 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc đầy kịch tính khi 4 người trong một gia đình được giải cứu khỏi dòng nước lũ dâng cao ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang thu hút rất đông người xem trên các phương tiện truyền thông xã hội. Một chiếc xe màu trắng được nhìn thấy đã bị nhấn chìm trong dòng nước lũ dâng cao, trong lúc các thành viên của cơ quan cứu nạn khẩn cấp địa phương và cả các thường dân đã sử dụng một sợi dây thừng để vượt qua vùng nước xoáy để cứu gia đình bị mắc kẹt kia. Các nạn nhân được các nhân viên cứu nạn kéo ra khỏi những ô kiến chắn gió phía sau của chiếc xe, trong lúc rất đông người theo dõi từ một bờ kè ở gần đó. Chiếc xe của gia đình 4 người này đã bị dòng nước lũ cuốn trôi mà không thể chống chọi lại được. Cuộc giải cứu đã diễn ra ở Jebel Jais ở phía tây bắc của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, sau khi những trận mưa như trút nước đã nhấn chìm quốc gia nhỏ bé này vào hồi cuối tuần qua. Một thiên thạch đã rơi xuống từ không gian và lóe sáng trên bầu trời Brazil đã được camera ghi lại vào sáng sớm thứ Sáu 12 tháng 4 vừa qua. Hệ thống camera được lắp đặt bởi Carlos Fernando, giám đốc khoa học tại Cơ quan Quan sát Thiên thạch Brazil, đã chụp được hình ảnh của thiên thể nói trên đang bay vào bầu khí quyển của trái đất và bốc cháy trên bầu trời. Theo báo chí địa phương thì có thể thiên thạch này đã bị đốt cháy ở độ cao khoảng 36 km phía trên bầu trời của Đại Tây Dương. Kính thưa quý vị vừa nghe xong phần tin tức thời sự thế giới của Đài Phát thanh Việt Washington DC Radio. Và sau đây là phần tin tức thời sự tại Hoa Kỳ. Chiều ngày hôm qua thì Thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ là bà Kamala Harris đã công khai hồ sơ thuế suốt 15 năm qua của bà, mang đến cái nhìn đầy đủ cho đến nay về vấn đề tài chính của một ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ. Bà Kamala Harris phụ trách văn phòng công cộng trong suốt những năm 2004 đến 2018. Chồng bà là Douglas Hamrock, một luật sư, có tổng lợi tức trong năm 2018 vào khoảng 1.890.000 Mỹ Kim, và họ đã nộp thuế khoảng 697.000 Mỹ Kim. Hai ông bà Harris và Emhoff đã khai thuế chung kể từ khi kết hôn vào năm 2014. Họ đã đóng hơn 2.200.000 Mỹ Kim tiền thuế liên bang trong 5 năm qua, với mức trung bình 32.6% tax bracket. Việc công bố hồ sơ thuế của bà Kamala Harris theo sau các ứng cử viên của tòa Bạch Ốc như Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand và Elizabeth Warren. Riêng Thượng nghị sĩ Bernie Sanders cho biết là ông sẽ công bố hồ sơ thuế trong tuần này. Ngày chót khai thuế là ngày 15 tháng 4 tại Hoa Kỳ. Các đảng viên của Đảng Dân Chủ trong cuộc chạy đua tổng thống năm 2020 đã công bố bản khai thuế của họ, trong khi tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump thì luôn chống lại các nhà điều tra tại Quốc hội đòi xem xét hồ sơ thuế của ông và sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2016. Ông Donald Trump là tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên không công bố bản khai thuế cho công chúng tại Hoa Kỳ. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ là Steven Mnuchin khẳng định là các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc sắp được hoàn tất. Phát biểu với báo chí thì ông Mnuchin nhấn mạnh, điều quan trọng là phải làm đúng thay vì tùy tiện đưa ra những thời hạn. Tôi rất lạc quan cho rằng chúng ta sắp hoàn tất việc đàm phán những vấn đề còn tồn tại. Bên cạnh đó thì ông cho biết là Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang quyết tâm làm việc để giải quyết những vấn đề liên quan đến bản khai thuế lợi tức cá nhân của Tổng thống Donald Trump. Trước đó thì Phó Thủ tướng Trung Quốc Lộng Lưu Hạc cũng khẳng định những vấn đề then chốt trong văn bản thỏa thuận thương mại song phương giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đạt được những bước tiến tích cực. Ngoại trưởng Hoa Kỳ thăm Peru để thảo luận về tình hình Venezuela. Peru là chặng dừng chân thứ ba trong chuyến công du 4 quốc gia khu vực châu Mỹ Latin của ông Mike Pompeo nhằm thảo luận về tình hình Venezuela và sự hiện diện ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại khu vực này. Ông Pompeo sẽ có cuộc hội kiến với Tổng thống Peru là Martin Vizcarra và hội đàm với Ngoại trưởng Nestor Pupolizio trước khi tham dự buổi dạ tiệc với các nhà lãnh đạo các công ty. Ông Pompeo hoan nghênh Peru đã tiếp nhận hàng trăm ngàn người tị nạn Venezuela và đánh giá cao quyết tâm chống tham nhũng của Tổng thống Vizcarra. Trước đó thì vào ngày 13 tháng 4 phát biểu tại Chile, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã biện hộ cho các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Venezuela và nói rằng Hoa Kỳ sẽ không từ bỏ cuộc chiến ở quốc gia châu Mỹ Latin này. Ông cũng đã đến thăm Paraguay và trở thành Ngoại trưởng Hoa Kỳ đầu tiên tới quốc gia này kể từ năm 1965. Washington đang gây áp lực buộc Tổng thống đương nhiệm của Venezuela là Nicolas Maduro phải ra đi và kêu gọi thêm các nước tham gia vào liên minh ủng hộ nhân vật lãnh đạo đối lập Juan Guaido. Theo dự kiến thì trong ngày 14 tháng 4, ông Pompeo sẽ có chuyến thăm Cúcuta, một thành phố biên giới ở Colombia vốn đã tiếp nhận đông đảo người dân Venezuela vượt biên để thoát khỏi nạn nghèo đói ở Venezuela. Những người chỉ trích cho rằng các lệnh trừng phạt của Washington nhắm vào Venezuela đang làm tổn thương dân chúng tại quốc gia này, bởi vì họ đã quá khốn khổ trước tình trạng siêu lạm phát, cũng như thiếu thốn lương thực và thuốc men. Có ít nhất là 7 người đã bị thương tại thị trấn Franklin ở phía đông của tiểu bang Texas. Nơi đây cũng phải hứng chịu nhiều thiệt hại vào hôm thứ Bảy 13 tháng 4 khi mà một cơn lốc xoáy xuất hiện. Có ít nhất là một phụ nữ được tìm thấy trong đống đổ nát tại một ngôi nhà mobile home. Người này bị thương nặng đe dọa đến tính mạng khi mà trận lốc xoáy tấn công. Đài truyền hình địa phương thông báo là có ít nhất 2 ngôi nhà di động đã bị đổ sập do bốc cháy và lốc xoáy, xe hơi thì bị lật tung và hệ thống đường dây điện thì bị gãy đổ, khiến cho hơn 1.500 cư dân của thị trấn này không có điện. Thị trấn Franklin cách thành phố Waco khoảng 65 dặm về phía đông nam thuộc tiểu bang Texas. Cơ quan thời tiết quốc gia đưa ra cảnh báo về nguy cơ gia tăng thời tiết khắc nghiệt đối với một số nơi tại Texas, Louisiana, miền nam Arkansas, Mississippi và miền Tây của tiểu bang Alabama. Hoa Kỳ tiếp tục hủy các chuyến bay Boeing 737 MAX tới ngày 19 tháng 8. Hãng American Airlines hôm 14 tháng 4 thông báo là họ sẽ tiếp tục hủy các chuyến bay của loại Boeing 737 MAX cho tới hết ngày 19 tháng 8. Theo thông tấn xã Reuters, điều đó đồng nghĩa với việc khoảng 115 chuyến bay sẽ bị hủy mỗi ngày, tương đương với 1.5% lịch trình bay của hãng này trong mùa hè. Trong một bức thư gửi các nhân viên và khách hàng thì giám đốc điều hành là Doug Parker và chủ tịch Robert Isom nói rằng họ tin là loại máy bay 737 MAX sẽ được chứng nhận bay trở lại trước ngày 19 tháng 8, nhưng muốn bảo đảm sự tin cậy cho mùa du lịch cao điểm bằng quyết định nêu trên. Máy bay 737 MAX đã bị ngừng bay trên toàn thế giới hồi tháng 3 sau vụ tai nạn của hãng Ethiopian Airlines, làm tất cả 157 người trên máy bay thiệt mạng, chỉ 5 tháng sau vụ tai nạn tương tự của hãng Lion Air ở Indonesia, làm tất cả 189 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. American Airlines sở hữu 24 chiếc máy bay MAX và đang đợi chuyển giao thêm 16 chiếc nữa trong năm nay. Và hôm 11 tháng 4 thì Southwest Airlines cũng thông báo sẽ loại bỏ 34 chiếc máy bay Boeing 737 MAX ra khỏi lịch trình cho hết ngày 5 tháng 8, dẫn tới việc hủy vào khoảng 160 chuyến bay mỗi ngày. Chủ nhật vừa qua thì nhiều người đã không thể truy cập vào các trang mạng xã hội như là Facebook, Instagram và ứng dụng nhắn tin WhatsApp. Trang web DowDetector.com cho biết là hơn 12.000 người đã thông báo vấn đề này với Facebook. Sau đó con số giảm xuống còn khoảng 2.000 người. Facebook đã từng bị mất điện lâu nhất hồi tháng 3 vừa qua, đến hơn 24 tiếng đồng hồ, khi mà có rất nhiều người trên toàn thế giới gặp phải trục trặc khi truy cập vào Facebook, Instagram và WhatsApp. Vào lúc cao điểm hôm Chủ nhật vừa qua thì đã có hơn 3.000 người thông báo là họ gặp trục trặc vấn đề này với WhatsApp và 7.000 với trang web Instagram. Bản đồ các khu vực bị mất điện do trang web DowDetector.com cho thấy là trục trặc kỹ thuật xảy ra phần lớn là ở Âu Châu và Á Châu. Chiếc máy bay lớn nhất thế giới vừa được bay thử nghiệm trên bầu trời ở sa mạc Mojave, miền nam của California, vào sáng thứ Bảy vừa qua. Đây là chiếc máy bay với vật liệu tổng hợp carbon do công ty Stratolaunch System Corporation chế tạo, đứng đầu bởi Paul Allen, chính là người đồng sáng lập ra công ty Microsoft. Công ty này đang nhắm vào thị trường vũ trụ tư nhân béo bở, với máy bay màu trắng có tên là Rock, với sải cánh rộng bằng một sân bóng đá tại Mỹ và được gắn 6 động cơ trên thân máy bay dạng kép. Chiếc máy bay lớn nhất thế giới này cất cánh vào lúc 7 giờ sáng giờ California và bay trên không trung trong khoảng 2 tiếng đồng hồ trước khi hạ cánh an toàn tại phi trường không gian Mojave, với hàng trăm người cổ vũ. Chiếc máy bay được thiết kế với mục đích để di chuyển các phương tiện không gian với trọng lượng lên tới 500.000 pounds ở độ cao 35.000 feet. Công ty này cho biết người ta có thể đặt hàng dễ dàng y như việc mua vé máy bay bình thường. Chuyến bay hôm thứ Bảy vừa qua đạt được tốc độ 189 dặm một giờ và bay ở độ cao 17.000 feet. Võ sĩ người Úc gốc Việt là Martin Nguyễn đã đi vào lịch sử đấu trường võ thuật đối kháng số 1 của châu Á, One Championship, sau màn hạ đôi dáng nhà vô địch hạng nhẹ Edouard Foleyan để trở thành võ sĩ đầu tiên giữ đai vô địch của hai hạng cân. Cuộc thi đấu đã diễn ra tại võ đường Mall of Asia Arena ở thủ đô Manila, Philippines. Cuộc đối đầu này thu hút sự chú ý của võ thuật đối kháng châu Á, khi mà cả hai võ sĩ này đều là các nhà vô địch của hai hạng cân khác nhau của giải One Championship. Theo nhận định của giới chuyên gia, thì Foleyan, 32 tuổi, được đánh giá cao hơn hẳn so với Martin Nguyễn. Tuy nhiên, võ sĩ gốc Việt Martin Nguyễn một lần nữa đã đảo ngược mọi dự đoán không ai ngờ. Sau hiệp 1 giằng co vì cả hai đều thận trọng thì hiệp 2 lại hoàn toàn khác. Martin Nguyễn đã tung một cú đấm tay phải đầy sức nặng vào quai hàm của đối thủ trong một tình huống đáp trả cú đá sway của đối phương, khiến cho Folayan gục ngã và bất tỉnh trên sàn đấu. Trọng tài Olivier ngay lập tức quyết định dừng cuộc thi và trao phần thắng knockout cho võ sĩ 28 tuổi gốc Việt. Đây là lần thứ 6 mà Martin Nguyễn đánh bại đối thủ bằng cú knockout. Trận thắng này đã đưa Martin Nguyễn đi vào lịch sử khi trở thành võ sĩ đầu tiên sở hữu đai vô địch ở hai hạng cân khác nhau tại đấu trường võ thuật châu Á trứ danh One Championship. Lốc xoáy đã làm hai trẻ em thiệt mạng. Các trận lốc xoáy đã ập vào miền Nam của Hoa Kỳ làm cho ít nhất hai trẻ em đã thiệt mạng, trong khi một trận bão lớn tràn vào miền Đông hôm 14 tháng 4. Theo thông tấn xã Reuters, tổng cộng có 17 trận lốc xoáy đã xảy ra khắp miền Nam Hoa Kỳ, từ Texas cho tới Alabama trong hai ngày 13 và 14 tháng 4. Hai em nhỏ 3 và 8 tuổi trong một gia đình đã tử vong khi cây đổ trúng chiếc xe mà hai em ngồi bên trong ở thành phố Pawlock, tiểu bang Texas. Đài ABC News đưa tin là có thêm hai người khác cũng bị thiệt mạng sau khi một trận lốc xoáy tràn qua thành phố Hamilton ở tiểu bang Mississippi. Thông tấn xã Reuters trích dẫn thông tin từ cơ quan dự báo thời tiết nói rằng hơn 100 triệu người từ miền Trung cho tới bờ Đông của nước Mỹ đang phải đối mặt với tình hình thời tiết khắc nghiệt. Tin cho hay là gần 2.000 chuyến bay đã bị hủy bỏ hoặc đình hoãn, mà phần lớn là tại các thành phố như Dallas, Charlotte và Chicago. Một phụ nữ tại tiểu bang Texas phải đi tù vì chiếm đoạt số tiền 1 Mỹ Kim. Theo nhật báo Guardian thì bà Gina Dine, 52 tuổi, giờ bị buộc tội ăn cắp sau khi bà chiếm đoạt 1 Mỹ Kim của một người khác. Tội ăn cắp được xem là tội danh sẽ phải ngồi tù ở tiểu bang Texas. Câu chuyện bắt đầu khi một khách hàng đang mua thức ăn từ một xe bán thực phẩm lưu động tại Cedar Park ở ngoại ô của thành phố Austin. Bà Gina yêu cầu người này phải đưa tiền cho bà ta. Khi người kia từ chối thì bà ta đến gần và giật lấy 2 Mỹ Kim tiền thối mà người bán hàng vừa đưa cho người mua hàng, rồi bỏ đi. Nạn nhân đã gọi điện thoại cho cảnh sát. Khi cảnh sát tới nơi thì nạn nhân nhắc tới số tiền 2 Mỹ Kim, thì bà Gina nói rằng bà chỉ cướp được có 1 Mỹ Kim. Sau lời thú nhận này thì bà ta bị tạm giam, và số tiền bảo lãnh được tòa án đưa ra là 12.000 Mỹ Kim. Do số tiền quá lớn nên bà Gina đành phải ngồi tù tại quận Travis. Vào hồi tháng 8 năm 2018 thì California trở thành tiểu bang đầu tiên hủy bỏ thủ tục đóng tiền bảo lãnh tại ngoại hầu tra. Những người bị bắt hoặc bị cáo buộc tội danh ở California sẽ không còn bị yêu cầu đóng tiền bảo lãnh như một điều kiện để được trả tự do. Riêng các nhà lập pháp của tiểu bang Texas thì cũng từng cố gắng làm thay đổi tiền thế chân bảo lãnh vào năm 2017, nhưng không được thông qua. Quỳnh Trung Trực từ Washington, D.C.